Kính chào các chiến hữu, trân trọng anh chị em. Bài bình luận thời sự của tôi hôm nay có tựa đề là Mỹ đánh Syria, Nga, Tàu, Iran, Triều Tiên, Việt Nam Cộng sản, ê cả. Tôi nhắc lại, Mỹ đánh Syria, Nga, Tàu, Iran, Triều Tiên, Việt Nam Cộng sản, ê cả. Mỹ và đồng minh chỉ đánh ở Iran. Mà tại sao anh Nga, anh Tàu, anh Iran, anh Triều Tiên, kể cả anh Việt Cộng nó là ê càng? Tôi dùng cái chữ ê càng là bởi vì việc Mỹ và đồng minh đánh Syria lần này lần thứ hai chỉ là một cú nhắc chiến thuật trong một cái chiến lược toàn cầu có tính cách rộng lớn hơn. Cho nên với cú nhắc này thì các anh kia chỉ ê càng thôi. Nhưng mà nhân cái vụ các anh kia ê càng này, tôi muốn đưa các chiến hữu và anh chị em vào một cái nhìn tổng quát hơn về tương lai của nhân loại. Từ cuối thế kỷ thứ 20, nhà nghiên cứu chiến lược của nước Mỹ là ông Samuel Huntington, ông đã viết nguyên một cuốn sách có tựa đề là The Class of Civilizations: Remaking of the World Order. Tức là gì? Sự va đập của các nền văn minh và sự sắp đặt lại một trật tự thế giới. Trong cuốn sách đó thì ông có nói đến nền văn minh Hồi giáo. Và nó bị vỡ ra sau khi mà những đế quốc Hồi giáo có đi theo Hồi giáo như là đế quốc Ottoman, đế quốc Ai Cập, đế quốc La Mã và những cái mảnh vỡ đó nó tản mát khắp thế giới và nó còn lại một số ở những cái gốc của nó. Và nó đưa ra cái nhà nước Hồi giáo 4 năm vừa qua đã bị tiêu diệt rồi, thì nó quay về nó khủng bố ở những nơi nào mà nó còn có manh mối. Đấy là nền văn minh Hồi giáo, và nó va đập với nền văn minh Cơ Đốc giáo, va đập với nền văn minh Do Thái giáo và tham dự vào cái sự va đập toàn thế giới đó lại có cái tôi gọi là tôn giáo cộng sản. Cộng sản nó là một tôn giáo, nó có phần hình như thượng là vũ trụ quan, nó có phần hình như hạ là nhân sinh quan, tức là nó là một triết thuyết. Và triết thuyết nó có tính cách tôn giáo là vì nó tôn thờ độc cái quyền của nó. Và sau khi đế quốc Liên Xô sụp đổ thì cái tôn giáo cộng sản nó lại có những mảnh vỡ mà bây giờ nó muốn gom lại, nó vươn lên giống như là nhà nước Hồi giáo ở Trung Đông và Bắc Phi. Vì thế cho nên tôi đặt cái tựa đề này là Mỹ đánh Syria mà cả Nga lẫn Tàu để dính đến Iran. Iran cũng là một mảnh vỡ của nền văn minh Hồi giáo. Và tôi nhắc lại rằng đây là lần thứ hai Mỹ đánh Syria vì lý do là nó dùng vũ khí hóa học, nó giết dân của nó. Loài người đã lên án vũ khí hóa học sau khi mà thế chiến thứ nhất. Loài người lên án hai thứ vũ khí mà có tính cách tàn sát tập thể là vũ khí hóa học và vũ khí hạt nhân nguyên tử. Và vì thế thì đã có một cái thỏa ước là không có dùng nguyên tử làm chiến tranh nữa. Mà vũ khí học thì đã bị cấm sau khi đệ nhất thế chiến chấm dứt, thì vũ khí học đã bị loài người cấm rồi. Mà bây giờ Syria nó lại tiếp tục chế tạo vũ khí hóa học và nó lại dùng cái vũ khí hóa học đó nó giết dân, nó giết những người chống đối đó bằng vũ khí hóa học. Và nước Mỹ đã lên án cái chiến tranh hóa học của Syria rồi. Mà lần đầu tiên là ông Tổng thống Obama, ông cũng đã cảnh cáo rằng anh dùng vũ khí hóa học, tức là anh đã vượt lần danh đỏ rồi. Nhưng mà khi đến nó tiếp tục lập trận danh đỏ thì ông Obama lại lùi, không có can thiệp, không có một biện pháp nào để trừng phạt nó cả. Nhưng mà lần này với ông Donald Trump thì ông quyết định trừng phạt. Lần đầu tiên ông trừng phạt là nhân cái dịp Tập Cận Bình sang Florida để gặp ông Donald Trump. Ông đánh Syria lần đầu tiên trước mặt Tập Cận Bình, là ông dằn mặt, chẳng những là Nga là cái nước hậu thuẫn cho Syria mà luôn cả anh Tàu, vì anh Tàu cũng là trong cái giới gọi là va chạm văn minh mà đang muốn ngoi lên. Nhưng mà đặc biệt lần đánh Syria lần thứ hai này không phải là chỉ có mình nước Mỹ mà lại có nước Anh và nước Pháp đồng tham gia. Và lần này cũng như lần trước, đánh có báo trước và đánh có giới hạn, chỉ giới hạn vào vũ khí hạt nhân, vũ khí hóa học mà thôi, chứ không đánh cả cái nước Syria. Thành ra các anh không có viện vào cái cớ đó mà gây thành chiến tranh cục bộ hay là chiến tranh toàn thế giới thứ ba được nữa. Để đánh lần này là đánh có giới hạn để tránh gây chiến tranh. Và đánh lần này thì chứng tỏ rằng chuẩn bị rất là chi tiết và rất là cẩn thận. Tôi thấy rõ ràng rằng đây là lần đầu tiên ba nước Mỹ, Anh và Pháp hành quân phối hợp đầu tiên mà không có hề tập trận bắn đạn thật, bắn đạn giả gì cả. Phối hợp là phối hợp, bàn lập kế hoạch tham mưu với nhau đâu đó và chi tiết rồi là đánh, anh nào làm đánh cái gì, anh nào đánh cái gì, anh nào dùng những vũ khí gì, nào dùng cái gì là chuẩn bị sẵn hết rồi, không có tập trận trước mà đánh. Chứng tỏ rằng các nước đồng minh đã phối hợp với nhau chặt chẽ và làm việc với nhau rất là ăn khớp. Và lần này chỉ thấy rõ là Mỹ đã có hai đồng minh mới, và hai đồng minh mới chắc chắn là cũng đồng ý với nước Mỹ rằng cùng với nước Mỹ sắp đặt lại một trật tự thế giới mới. Cái trật tự thế giới mới đó, nó không cho phép các mảnh vỡ của các nền văn minh cũ tiếp tục ngoi lên và va đập với nhau. Va đập với nhau đã đành là va đập với bất tất cả mọi người, để tạo ra một cái tình hình hỗn loạn trên toàn thế giới. Và mục tiêu của toàn thế giới ngày nay là giải quyết những cái vụ va chạm đó và đưa đến một trật tự thế giới mới, trong đó loài người chung sống với nhau hòa bình. Vì thế cho nên những cái bước đầu tiên đánh Syria tôi coi là một bước đi chiến thuật. Đầu tiên là ngăn chặn và làm suy yếu những cái mảnh vỡ đó để cho nó không có gây hại tiếp tục. Và khi nó đã suy yếu rồi thì mới tiến tới dẹp bỏ. Và dẹp bỏ cụ thể, rõ cụ thể là thế giới đã đánh giá rằng xu thế thời đại mới bị hai cái lực cản là bọn cộng sản sống sót và những mảnh vỡ của nền văn minh Hồi giáo là hai cái lực cản của xu thế thời đại. Và cái lực cản Hồi giáo cực đoan khủng bố được sự tiếp tay của cộng sản sống sót, cho nên nó đang làm rắc rối cho toàn nhân loại. Nhưng mà không thể đối phó một mình nó được, mà phải đối phó cả hai mặt cùng một lúc. Và trong khi đối phó với Hồi giáo khủng bố có tính cách loại trừ, thì trong khi phải đối phó với cái bọn cộng sản sống sót, từng bước làm cho nó suy yếu đi, thì mới có thể tiến tới cái chuyện trật tự thế giới mới một cách êm ả được. Vì thế cho nên đánh Syria mà Nga, Tàu, Iran, Triều Tiên ê cạn. Tại sao nó ê cạn? Vì nó biết rằng thì cái bàn tay ném đá giấu tay hay là cả không giấu tay gì của nó đã bị lộ tẩy và đã bị đối phó. Và cái phản ứng sau cái trận đánh Syria lần thứ hai này của cái phía những cái nước ê cạn, nó đang ê cạn như thế nào? Nó phản ứng, thí dụ anh Nga, anh đưa ra vấn đề ra Liên Hiệp Quốc, anh nói rằng thì là đánh Syria là bất hợp pháp, là xâm phạm chủ quyền quốc gia. Và cái đề nghị của Nga ở Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã bị thất bại. Anh được hai phiếu của anh Nga và anh Tàu, và một phiếu của anh Nhật Tiểu nào đó mà tôi không nhớ tên. Anh nhớ là anh thất bại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Và nhưng mà những cái anh mà cùng ê càng với anh Nga như là Iran, anh lên án một cách mạnh mẽ lắm. Anh nói là đây là khủng bố, là xâm lược. Người ta đánh thằng khủng bố là bị mang tiếng là khủng bố. Anh nghe răng này, anh Tàu thì anh Nga với anh Nga thì đã thấy, đưa ra Liên Hiệp Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thất bại rồi. Nhưng mà tôi để ý đây là anh Việt Cộng, anh Việt Cộng ấy là chúng cũng trong cái bài mà cộng sản sống sót này, mà bây giờ anh đang trên đà sụp đổ. Anh không biết là dựa vào đâu để mà sống, dựa vào Tây Phương để mà sống, để ăn tiền của Tây Phương, các nước văn minh mấy chục năm rồi mà tiếp tục gian lận để sống sót. Và bây giờ đã bị cúp hết rồi, nợ đìa ra rồi, không ai muốn về viện trợ hay cho vay nữa. Anh chỉ còn trông mong một cái chỗ dựa cuối cùng của anh là Tàu, mà anh Tàu thì cũng đang bị đối phó. Anh không dám lên tiếng bây giờ. Tôi thấy cái lên tiếng của anh Bộ Ngoại giao, cái chị Hằng, chị nói một cách nước đôi tức cười. Chị lên án cái việc mà gây chiến tranh làm cho bất ổn trong vùng. Nhưng mà anh chị cũng không dám bênh Syria. Chị nói là chiến tranh hóa học là phải bị lên án. Tôi đọc cái bản tin đó và tôi thấy tức cười về cái sự tăng giá bối rối của anh Việt Cộng trong lúc này. Bất cứ gì, chuyện gì xảy ra trên thế giới, anh cũng đều lúng túng, anh không biết đứng về phe nào kìa. Đó. Thì tôi nhắc lại rằng Syria chỉ là cái phần ở bên Trung Đông và Bắc Phi mà thế giới phải đối phó để lập lại trật tự. Cái phần ở phía miền Đông này, ở Á Đông này là anh Trung Cộng. Thành ra đánh Syria tôi coi là chỉ là một cú nhấp. Nhưng mà cú nhấp đó nhắm tới cảnh báo hai anh khổng lồ, siêu cường mà đang muốn vươn lên là anh Nga và anh Tàu Cộng. Hả? Anh đánh Syria tôi coi chỉ là một chiêu nhấp chiến thuật. Và sau cái cú nhấp chiến thuật này thì chúng tôi đã thấy là không phải chỉ đánh Syria, nhấp ở Syria mà thôi. Nga tiếp tục nhận những đòn mới của thế giới. Trong khi đó thì cái vụ mà anh đầu độc cái cựu gián điệp phản của anh ở London đang bị cả thế giới lên án và đối phó một cách rất là mạnh mẽ. Và bây giờ thế giới là đang chuẩn bị những cái đòn cấm vận mới đối với anh Nga. Và anh Tàu thì cũng thế. Anh Tàu đang tiếp tục vất vả về chiến tranh thương mại với Mỹ. Và nước Mỹ lại vừa mới được tung ra một đoàn tiếp tục đánh gián điệp Tàu, đánh những cái công ty Tàu mà ăn cắp sở hữu trí tuệ của nước Mỹ. Thành ra là tôi coi cái việc Syria chỉ là cú nhắp chiến thuật, nhưng mà cái đánh, cái mục tiêu đánh ráo rớt lại Nga bên đầu. Thành ra thì tôi cho là các anh ê càng là chỉ là cái cú nhắp dằn mặt mà thôi. Việc bao vây kinh tế, bao vây chính trị và cô lập anh Nga và anh Tàu vẫn là mục tiêu của toàn thế giới ngày hôm nay, để hướng tới một trật tự thế giới mới mà mọi người có thể chung sống hòa bình với nhau. Vấn đề sau khi chuyện này ra thì chúng ta có thể đặt câu hỏi rằng thì những cái anh bị đối phó này, anh lùi, anh đã gân lên hay là anh đang cầu hòa? Thì những thông tin tuần trước cho chúng ta thấy rằng anh Tàu thì đang muốn cầu hòa, anh Nga thì cũng đang muốn cầu hòa, chỉ còn anh Iran là vẫn còn gân, anh Bắc Triều Tiên thì đã cầu hòa rồi, và anh Việt Nam Cộng Sản thì bây giờ đã rất là bối rối, là vì không biết rằng trong cái cuộc đấu này bên nào sẽ thắng, cho nên anh rút kinh nghiệm cái năm xưa khi mà anh Nga với anh Tàu, anh Cộng sản Nga, anh Cộng sản Tàu mà chia rẽ nhau, anh lại phản Tàu, anh theo Nga, và đến nỗi mà Nga sụp đổ thì anh phải đi đầu hàng Tàu, anh bán nước để cầu sinh. Cho nên lần này anh rất là cẩn thận, anh cứ nói nước đôi thế anh không dám đứng về phe nào cả. Đấy. Tóm lại là gì? Trận đấu này thắng hay bại là dựa vào cái, những yếu tố nào? Trên cái thế giới này, bất cứ nước nào mà muốn ưu thắng thì phải có ưu thắng về hai thứ. Thứ nhất là ưu thắng về tài nguyên. Thứ hai là ưu thắng về trí tuệ. Và nếu mà tính hai cái tiêu chuẩn đó để đánh giá thắng bại và đánh giá tài nguyên, thực lực của anh nào mạnh hơn anh nào, thì chúng ta thấy rõ là chỉ có nước Mỹ là không lệ thuộc tài nguyên với bất cứ nước nào. Và với việc trí tuệ thì ta thấy là trí tuệ của nước Mỹ đang dẫn đầu thế giới, thậm chí là những anh Nga, anh Tàu muốn vươn lên thì còn phải đi cấp sở hữu trí tuệ của anh Mỹ nữa. Cho nên thực lực là nước Mỹ, và vì thế cho nên nhấp tới nhấp lui gì, cò cưa kéo xẻ gì, kết quả là anh Nga và anh Tàu lùi từng bước một chứ không có gân nhắm gân lên đầu. Các lực cản của xu thế thời đại không thể đối phó được với cái tình hình mà nước Mỹ và đồng minh đang sắp đặt lại một trật tự thế giới mới cho toàn nhân loại. Và riêng anh Việt Nam Cộng sản, tôi thấy các anh bây giờ loay hoay là nội bộ đi kiếm tiền để nuôi đảng. Anh cái chiến dịch còn đảng còn mình của anh đã đi đến cái chỗ rồi, còn đảng mà không còn tiền, thành ra là anh rất là vất vả. Vâng, đấy là cái sườn của cái bài bình luận thời sự của tôi ngày hôm nay, và qua cái vụ mà Mỹ đánh Syria. Và đây là những tài liệu tham khảo chi tiết mà tôi dùng để phân tích trong cái bài bình luận thời sự ngày hôm nay. Bản tin ngày 15 tháng 4 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Không kích của Liên Quân áp đảo hệ thống phòng không Syria. Đó, áp đảo nha. Hệ thống phòng không của Nga đã không khai hỏa, trong khi hệ thống phòng không của Syria hoàn toàn không hữu hiệu trước một cuộc tấn công từ nhiều hướng, không chỉ gồm máy bay của Mỹ, Anh và Pháp, mà còn cả các tàu khu trục của Mỹ, một tàu tuần dương và tàu khu trục của Pháp, và thậm chí một tàu ngầm của Mỹ. Hệ thống phòng không của Syria không chỉ không phát hiện được phi đạn đang bay tới, mà vẫn cứ bắn, dù các cuộc không kích của Mỹ, Anh và Pháp đã hoàn tất. Đó, đấy là lời phát biểu của ông tướng McKenzie của nước Mỹ. Còn phát ngôn viên Lầu Năm Góc của Mỹ là Dana White cảnh báo rằng Nga đang tích cực tung hỏa mù về cuộc tấn công. Mục tiêu chính của cuộc tấn công là trung tâm nghiên cứu và phát triển 3G ở thủ đô Damascus, nơi mà ông Mackenzie lưu ý là một trong những khu vực không phận được phòng vệ nghiêm ngặt nhất thế giới. Barrett ứng chịu phần lớn hỏa lực với 57 phi đạn hành trình Tomahawk và 19 phi đạn không đối đất chuẩn xác JASSM. Mặc dù một số cơ sở hạ tầng vũ khí học ở Syria vẫn còn, nhưng mà ông Mackenzie nói, tôi nghĩ chúng tôi đã giáng một đòn cho họ rất mạnh. Và ông nói thêm rằng chương trình vũ khí học của Syria sẽ bị đẩy lùi tới trở lại nhiều năm. Đó. Chưa hết, ông nói là chưa hết, để còn đánh nữa. Đó. Nói rất là khôn. Bây giờ anh biện bạch, anh Syria, anh hố rồi. Anh biện bạch rằng thì là đánh cho nó trả, tôi trả mất cái vũ khí hóa học đâu cả. Đấy là anh tạo cơ lý do cho nước Mỹ. Chỉ cần anh sử dụng một lần nữa là bị đánh nữa, mà lần sau này, lần thứ ba này, chắc là khó mà sống được. Và đây là chứng minh cho cái tính cách chiến lược của cuộc tấn công chiến thuật vào Syria qua cái bài toàn văn bài phát biểu của Tổng thống Trump trước giờ khai hỏa tấn công Syria đăng trên các truyền thông Hoa Kỳ, và tôi được viết blog về Tân Giờ Đất dịch ra và đem về cho tôi. Tôi chỉ trích những cái đoạn để nó chứng tỏ rằng đây là một cuộc tấn công chiến lược mà có tính cách chiến thuật. Ông nói như thế này, ông nhắc lại cái chiến tranh hóa học, ông nhắc lại cái sự đổ vỡ của chiến đế quốc Ottoman và thế giới chiến một. Nguyên văn như thế này: sau những nỗi kinh hoàng của chiến tranh thế giới lần thứ nhất một thế kỷ trước, các quốc gia văn minh đã hợp lực trong việc cấm chiến tranh hóa học. Các vũ khí hóa học đặc biệt nguy hiểm, không những vì chúng gây ra nỗi chịu đựng ghê gớm, mà còn bởi vì một lượng nhỏ cũng sẽ dẫn tới sự tàn phá rộng rãi, tức là mass destruction. Mục đích của hành động của chúng ta ngày hôm nay là thiết lập một mối răn đe mạnh mẽ đối với việc sản xuất, phổ biến và sử dụng vũ khí hóa học. Việc thiết lập mối răn đe này có ý nghĩa quan trọng đối với an ninh quốc gia Mỹ nhé, có ý nghĩa quan trọng đối với an ninh quốc gia Mỹ. Việc đáp trả của Mỹ, Anh và Pháp đối với những sự tàn bạo này sẽ sử dụng tất cả các công cụ bao gồm quân sự, chính kinh tế và ngoại giao. Chúng tôi đã chuẩn bị sẽ duy trì việc đáp trả này cho tới khi chính quyền Syria dừng việc sử dụng các hóa chất bị cấm. Tôi cũng có một thông điệp tối nay đối với hai chính phủ đã hỗ trợ ra ga và tàu đó. Đối với hai chính phủ đã hỗ trợ trang bị và tài trợ, không phải là Nga và tàu mà là Iran, đã hỗ trợ trang bị và tài trợ cho chính quyền Assad, đó là Iran và Nga. Đối với Iran và Nga, tôi muốn hỏi rằng liệu có nước nào muốn liên kết với việc tàn sát những người đàn ông, phụ nữ và trẻ em vô tội không? Và để làm sáng tỏ cái việc mà các anh Nga và anh Tàu với anh Iran lê đán nước Mỹ là xâm lược đó, thì ông nói thế này: Mỹ không tìm kiếm sự hiện diện mãi mãi ở Syria, không trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Trong khi các nước khác tăng cường tham gia, chúng tôi hướng tới ngày đưa các binh sĩ Mỹ về nước, và đó thực sự là các chiến binh tuyệt vời. Xung quanh một thế giới đầy các vấn đề, người dân nước Mỹ không có ảo tưởng. Chúng tôi không thể thanh trừng một thế giới xấu xa, và không thể hành động ở tất cả những chỗ mà có độc tài. Máu và tiền của nước Mỹ không thể đảm bảo hòa bình và an ninh lâu dài ở Trung Đông. Đây là một khu vực đầy rẫy những vấn đề. Chúng tôi sẽ cố gắng cải thiện tình hình nhưng đó thực sự là một khu vực đầy vấn đề. Mỹ sẽ là một đối tác và một người bạn, nhưng vận mệnh của khu vực nằm trong tay của chính những người dân ở đó. Đó. Vận mệnh của khu vực nằm trong tay của chính những người dân ở đó. Tức là có thể Mỹ sẽ giúp đỡ những cái lực lượng mà nhân danh người dân đứng lên đánh đổ cái bạo quyền của Assad. Đấy nha. Vận mệnh của khu vực nằm trong tay của chính những người dân ở đó. Trong thế kỷ trước, trong thế kỷ 20 đó, chúng ta đã nhìn thẳng vào những nơi tăm tối nhất của linh hồn con người. Đấy là vấn đề tôn giáo đó. Chúng ta đã thấy nỗi đau khổ mà có thể lan rộng và điều xấu xa có thể diễn ra. Cuối chiến tranh thứ nhất, thế giới, hơn 1 triệu người dân đã bị giết hại hoặc bị thương bởi các loại vũ khí hóa học. Chúng ta không bao giờ muốn nhìn thấy bóng ma đó quay lại. Vì vậy, ngày hôm nay, các quốc gia Anh, Pháp và Mỹ đã sử dụng quyền chính đáng của mình để chống lại chủ nghĩa bạo tàn. Đáp lại cái lên án của anh Nga là gì? Xâm phạm chủ quyền quốc gia. Và đây là chúng tôi vì sự sống còn của loài người, chúng tôi có quyền chính đáng để chống lại chủ nghĩa bạo tàn. Đấy là cái lời tuyên bố của ông Donald Trump. Bây giờ đến kết quả là ông nói gà bao nói vịt rất nhiều. IBC ngày 15 tháng 4 2018, tên lửa bắn vào Syria và các con số trái ngược, con số trái ngược là anh nào anh này nói anh kia nói khác rồi. Trung tướng Mỹ Kenneth McKenzie sau đó đã họp báo công bố nguyên văn: hỏa tiễn do không quân và hải quân Hoa Kỳ, Anh và Pháp từ biển Hồng Hải, vịnh Ả Rập và phía đông của Địa Trung Hải, mọi hỏa tiễn đều bắn trúng đích. Mọi hỏa tiễn đều bắn trúng đích. Như để bác bỏ lời của phía Nga rằng hệ thống phòng không do Liên Xô cũ chế tạo mà Syria sử dụng đã bắn chặn 71 trong số 103 hỏa tiễn hành trình được 3 nước Anh, Mỹ và Pháp bắn đi. Ông McKenzie nói, không hề có một tên lửa hay phi cơ nào tham chiến bị phòng không của Syria chặn bắn. Bên lề cái sưu tập thông tin này, tôi có cái video rằng cái cách đánh tên lửa của Mỹ bây giờ nó không giống ai hết, làm cho các anh không thể đối phó được. Là vì trước khi phóng những tên lửa thật thì không quân và hải quân Mỹ đã phóng những tên lửa giả không người lái, phóng vào đi một loạt trước, các anh bắn lên cái đó thì anh lộ mục tiêu ra rồi, và cái tên lửa thật nó sẽ đến sau. Thì vì thế ông nói là thông minh lắm, smart đó. Đánh cái kiểu smart này, anh Syria và anh Nga bất ngờ không đối phó được. Mà có lẽ là cái mấy chục cái tên lửa mà anh nói anh bắn hạ được, chắc là anh bắn vào những cái tên lửa giả đi trước là làm nghi binh. Về con số hỏa tiễn bắn vào Syria, BBC News sau đó đã nêu rằng có cả thầy 105 trái chứ không phải 103 như báo chí ban đầu. BBC News cũng trích nguồn Bộ Quốc phòng Anh nói các phi cơ Tornado GR4 của Không quân Hoàng gia Anh bắn đi 8 trái bom Storm Shadow vào một địa điểm là căn cứ tên lửa cũ của Syria cách Homs 25 km. Trong khi đó, ông nói gà vào nói vịt, người phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga tướng Sergei Rostov nói với báo chí tại Moscow rằng 71 hỏa tiễn mà Mỹ và Anh, Pháp bắn vào Syria đã bị bắn chặn. Theo phóng viên BBC Jonathan Beal, thì lý do Anh dùng hỏa tiễn Storm Shadow là vì vũ khí loại này có khả năng bay thấp nên khó bị bắn hạ. Phóng viên BBC cũng nói phi cơ Tornado không bay vào gần mà bắn hỏa tiễn Storm Shadow từ xa, nhằm tránh không để hệ thống phòng không Syria bắn vào máy bay tấn công của Anh. Với tầm bắn tới 300 km, các trái hỏa tiễn của Anh dài 5 mét, nặng 1.300 kg, sau khi rời phi cơ bay với tốc độ 1.000 km/h, sẽ bay xuống thấp, cũng để tránh bị phòng không bắn hạ. Storm Shadow sau tự tăng độ cao, khi đến gần mục tiêu để lao xuống dứt điểm cuộc tấn công. Đấy, Đài Tiếng Nói đi giao kiểu mới. Bây giờ cái bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ 15 tháng 4 cho biết rằng Nga thất bại trong nỗ lực ở Liên Hiệp Quốc lên án không kích nhắm vào Syria. Bản tin ngày 15 tháng 4. Một nỗ lực của Nga để Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc lên án các cuộc không kích của Mỹ, Anh và Pháp nhằm vào Syria liên quan tới một vụ tấn công bị nghi sử dụng vũ khí hóa học đã thất bại hôm thứ Bảy sau khi chỉ có Trung Quốc và Bolivia, Trung Quốc và Bolivia cùng Nga biểu quyết ủng hộ dự thảo nghị quyết. 8 nước biểu quyết chống lại dự thảo của Nga vào ngày thứ Bảy, dù Peru, Kazakhstan, Ethiopia và Guinea Xích Đạo không biểu quyết. Nghị quyết cần có 9 biểu quyết thuận và không có vụ kiện phủ quyết nào của Nga thì mới được thông qua. Thì thế cho nên không thông qua. Pháp, Mỹ và Anh dự định đệ trình một dự thảo nghị quyết mới lại nữa nhằm dỡ bỏ chương trình vũ khí hóa học của Syria, diệt trừ khủng bố, đòi hỏi một tiến trình ngưng bắn ở Syria và tìm một giải pháp chính trị cho cuộc xung đột. Đại sứ Pháp tại Liên Hợp Quốc Frank Tadelat nói với Hội đồng Bảo an vào ngày thứ Bảy. Bản tin nữa về chi tiết hành quân phối hợp đa quốc gia mà không cần tập trận chung. Bản tin ngày 15 tháng 4 2018 của đài Soha Việt Nam nhé, Soha VN. Lộ diện chiến lược cơ Mỹ sẵn sàng nhả đạn nếu máy bay Nga phản kích vụ tấn công Syria. Anh, Pháp đã thường trực bố trí các tiềm kích đa năng làm nhiệm vụ bảo vệ cho những máy bay ném bom và tàu chiến phóng tên lửa tấn công Syria ngày 14 tháng 4. Đúng 4 giờ sáng giờ địa phương ngày 14 tháng 4, Liên quân Mỹ, Anh, Pháp đã phát động đợt tấn công tên lửa hoặc nhằm vào các mục tiêu mặt đất ở Syria nhằm đáp trả cáo buộc chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad sử dụng vũ khí hóa học giết hại dân thường tại thị trấn Duma, vùng Đông Ghouta ngày 7 tháng 4, khiến hơn 40 người thiệt mạng. Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, 105 quả tên lửa các loại đã được các phương tiện chiến đấu của Liên quân phóng ra phá hủy 3 mục tiêu chính ở Syria, gồm một cơ sở nghiên cứu tại thủ đô Damascus, được cho là dùng để sản xuất vũ khí hóa học, một kho chứa phía tây tỉnh Homs và một trung tâm chỉ huy kiểm soát bên ngoài Homs cũng được cho là để chứa vũ khí hóa học. Cuộc tấn công chớp nhoáng của Liên quân Mỹ, Anh, Pháp đã được hỗ trợ tích cực bởi các máy bay tiếp nhiên liệu trên không cũng như các tiềm kích làm nhiệm vụ che chắn cho các máy bay ném bom và tàu chiến phóng tên lửa Tomahawk trước mối đe dọa từ các chiến đấu cơ của Nga có thể xuất kích từ căn cứ không quân Khmeimim gần Latakia phía tây của Syria. Các tiềm kích F-16C của phi đội số 31 đến từ căn cứ không quân Aviano, Italy và F-15C của phi đội 48 của không quân Hoàng gia Anh đóng ở căn cứ Lakenheath, nhưng đã được triển khai cùng với những chiếc tiềm kích đa nhiệm thế hệ 4 Viper F-16V tại Aviano. Số máy bay trên được tiếp tục bởi các máy bay chở dầu KC-135R đến từ phi đội số 100 thuộc căn cứ Mildenhall của không quân Hoàng gia Anh. Hoàng gia Anh lần này tham gia mạnh nha. Những bức ảnh được nhiếp ảnh gia Claudio Tramontin chụp ngoài căn cứ Aviano cho thấy các máy bay này đã mang theo tên lửa không đối không tầm trung tiên tiến cùng các thùng nhiên liệu phụ bên ngoài. Đáng chú ý, những chiếc Viper đã được phát hiện thấy mang theo bộ thiết bị tác chiến điện tử ICM ANLQ-131 và cả hệ thống định vị mục tiêu chính xác. Các phi công cũng đã sử dụng hệ thống ngắm bắn gắn trên mũ của mình. Đây, đây có hình ảnh cái bản tin này. Và Sau khi tấn công thì sao? Bản tin ngày 15 tháng 4 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Đồng minh chưa có kế hoạch tái không kích Syria. Các cường quốc phương Tây chưa có kế hoạch thực hiện thêm các cuộc oanh kích bằng tên lửa nhằm vào Syria, nhưng sẽ cân nhắc các giải pháp nếu chính quyền Damascus lại sử dụng vũ khí hóa học. Đây là Ngoại trưởng Anh cho biết ông Donald Trump. Hoa Kỳ, Pháp và Anh phối hợp thực hiện các cuộc tấn công, chúng ta biết rồi. Ba quốc gia trên nhấn mạnh rằng các cuộc oanh kích không nhắm mục tiêu lật đổ tổng thống Bashar al-Assad hoặc can thiệp vào cuộc nội chiến kéo dài 7 năm qua. Trong khi tổng thống Donald Trump ca ngợi thành công của cuộc oanh kích, thì chính quyền Damascus, tức là Syria, và các đồng minh của họ coi đó là một hành động xâm lược không thể chấp nhận được. Dĩ nhiên anh ấy càng. Ngoại trưởng Anh Boris Johnson hôm 15 tháng 4 đã bảo vệ quyết định tham gia một cuộc tấn công của Thủ tướng Theresa May và cho rằng nó sẽ ngăn chặn việc Syria sử dụng vũ khí hóa học trong tương lai. Đây không phải là chuyện thay đổi chế độ, là cái xâm phạm chủ quyền mới xâm lược, có thay đổi chế độ của anh đâu mà xâm lược. Đây không phải là chuyện tìm cách lật ngược tình thế cho cuộc xung đột Syria. Hiện không có kế hoạch tấn công tiếp theo, vì tới nay chính quyền Al-Assad không ngốc nghếch tới mức thực hiện thêm một vụ tấn công bằng vũ khí hóa học nữa. Nếu khi nào chuyện đã chuẩn bị xảy ra, thì rõ ràng chúng ta, nước Anh, sẽ cùng các đồng minh cân nhắc các giải pháp. Tóm lại là Syria bị cô lập rõ ràng. Trong khi đó, tại Damascus, truyền thông Nga, Tổng thống Assad nói với một nhóm các dân biểu Nga hiện thăm nước này, bị đánh nhau, thì dân biểu Nga thăm nhé, rằng cuộc tấn công bằng tên lửa của phương Tây là hành động xâm lược. Các hãng tin trên cũng dẫn lời các nhà lập pháp Nga nói rằng ông Assad có tâm trạng tốt. Tôi chỉ chơi cái gì, tức là Nga muốn nói này, ông Assad ông không sợ đâu. Nhà lãnh đạo này bị nhiều nước cô lập, cũng ca ngợi hệ thống phòng không thời Xô Viết đã ngăn chặn các cuộc oanh kích của Mỹ, Anh và Pháp. Và tin cho hay, ông đã chấp nhận lời mời thăm nước Nga tại một thời điểm chưa rõ là khi nào. Sang Nga, giống như anh Phú Trọng, mỗi khi có rắc rối là phải sang tàu. Thì Nga sát này, mỗi khi có rắc rối là phải sang Nga. Bây giờ anh Nga phản ứng, thì chúng ta biết rồi, nhưng mà để bản tin này nói rõ hơn. Bản tin ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 15 tháng 4, Tổng thống Putin cảnh cáo hỗn loạn trên thế giới vì Syria. Tổng thống Nga Putin hôm 15 tháng 4 cảnh báo sự hỗn loạn trên chính trị thế giới nếu các nước phương Tây lại mở các cuộc hành quân, các cuộc oanh kích nhằm vào Syria, trong khi có dấu hiệu cho thấy Moscow và Washington muốn xử lý cuộc khủng hoảng được coi là nghiêm trọng nhất trong quan hệ giữa hai nước trong nhiều năm. Tôi thấy những cái tiền khác cho tôi thấy rằng thì anh Nga bây giờ anh bảo vệ cho anh Syria giống y hệt như anh Tàu anh bảo vệ cho anh Bắc Triều Tiên. Anh cứ nói là phải đối thoại chứ đừng có đánh nhau. Bây giờ anh sau khi mà ra Liên Hiệp Quốc không được thì bây giờ anh gạ là sẽ đối thoại. Bản tin VOA cho biết tiếp, cả ba nước tham gia oanh kích đều cho rằng vụ tấn công bằng tên lửa không nhằm mục đích lật đổ ông Assad hay can thiệp vào cuộc xung đột. Ngoại trưởng Nga Lavrov nói rằng cuộc tấn công bất hợp pháp và không thể chấp nhận được. Phát biểu của ông Putin được công bố ngay sau khi Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov tỏ ra dịu giọng, khi nói rằng Moscow sẽ nỗ lực hết sức để cải thiện quan hệ với phương Tây. Cải thiện quan hệ là gì? Là lùi đấy. Anh Tàu cũng đã lùi rồi, anh Nga chuẩn bị nước lùi. Theo Reuters, ông Vladimir Ermakov, quan chức của Bộ Ngoại giao Nga, nói rằng Washington sẽ muốn duy trì đối thoại với Moscow về sự ổn định chiến lược sau các cuộc tấn công anh Syria. Trong khi đó, tại Damascus, Thứ trưởng Ngoại giao Syria là Faisal Megdad đã gặp với các giám sát viên từ Cơ quan Giám sát Vũ khí Hạt nhân Toàn cầu OPCW trong vòng 3 giờ đồng hồ
với sự hiện diện của các quan chức Nga và một nhân viên an ninh cấp cao của Syria. Các giám sát viên dự kiến sẽ tới thị sát khu vực xảy ra vụ tấn công bằng khí độc hóa học ở Duma hôm 7 tháng 4 mà các tổ chức cứu trợ nói rằng làm hàng chục người chết. Một cao lên án Mỹ, Pháp và Anh không đợi tới khi sau khi OPCCW công bố kết quả điều tra trước khi mở các cuộc oanh kích, tức là Nga anh chối rằng thì anh Syria không có vũ khí hóa học, nhưng mà có thì không có, Anh, Mỹ và Pháp vẫn tấn công, cho nên bây giờ anh than phiền. Và bây giờ anh yêu cầu rằng đợi sau khi kết quả rằng phải đối thoại. Nhưng mà tôi có một bản tin khác lát nữa tôi sẽ đưa ra, là nước Mỹ không thèm đối thoại với cái tên sát nhân. Và đây là anh Iran, anh lên án Mỹ. Bản tin ngày 15 tháng 4 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Vụ tấn công của phương Tây nhằm vào Syria là tội ác. Đó là lãnh tụ tối cao của Iran Ayatollah Ali Khamenei nói các cuộc khủng không kích có phối hợp của Mỹ, Anh và Pháp nhắm vào Syria thứ bảy là một tội ác không mang lại lợi ích gì cả. Và ông này ông nói trong cái bài phát biểu rồi thì đăng ở trên Twitter của anh ấy, là cuộc tấn công vào lúc bình minh ngày hôm nay nhắm vào Syria là một tội ác. Tôi tuyên bố xác quyết rằng Tổng thống Mỹ, Tổng thống Pháp và Thủ tướng Anh là những tên tội phạm. Họ sẽ không được lợi gì từ vụ tấn công vì họ đã tới Iraq, Syria và Afghanistan trong những năm qua và đã phạm những tội ác như vậy và không đạt được bất kỳ lợi nào. Bản tin tiếp tục. Iran là cường quốc Hồi giáo phái Shia và là một đối thủ của Ả Rập Saudi và các đồng minh Ả Rập phái Sunni khác của Mỹ, là đồng minh ủng hộ mạnh mẽ nhất của Tổng thống Syria Al-Assad chống lại quân nổi dậy trong suốt cuộc xung đột. Dân quân được Tehran hậu thuẫn, đây là anh Iran đấy. Dân quân được Tehran hậu thuẫn đã giúp quân đội của Al-Assad chặn đứng đà triển của phiến quân nội chiến 7 năm nay rồi đó. Và sau khi Nga tham chiến vào năm 2015 đã lật ngược tình thế theo hướng có lợi cho chính phủ Syria. Anh Nga anh đem lính đánh thuê ra, anh đem lính của anh ra bây giờ thế thế là đánh, mà không lấy người đó là được Syria nó mướn, nó là người Nga nhưng không phải là cho chính phủ Nga đem sang với anh cộng sản này. Giống như là hồi xưa tàu nó đem quân sang là giúp Việt Cộng đánh Điện Biên Phủ, nó cũng thế. Trước đó Bộ Ngoại giao Tehran cho biết Washington và các đồng minh đã tấn công Syria dù không có bằng chứng được chứng minh là đúng. Và anh nói tiếp, Iran phản đối việc sử dụng vũ khí hóa học dựa trên các chuẩn mực tôn giáo, luật pháp và mạnh mẽ lên đây. Và đó là các nước Tây phương đã mượn cái cớ này là để hành động chống lại một quốc gia có chủ quyền. Và để vấn đề cái đề nghị là đối thoại với Al-Assad thì nước Mỹ tỏ thái độ rõ ràng. Bản tin ngày 15 tháng 4 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Tổng thống Syria không đáng được đối thoại trực tiếp. Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley hôm 15 tháng 4 tuyên bố rằng Hoa Kỳ sẽ không tiến hành bất kỳ cuộc đối thoại trực tiếp nào với Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Trong cuộc phỏng vấn với chương trình Face the Nation của kênh CBS, bà Haley nói rằng tới nay, Syria đã từ chối tham gia vào các cuộc thảo luận đa phương trong tiến trình chính trị do Liên Hiệp Quốc điều giải, đồng thời nói thêm rằng Nga nên đưa Syria tới bàn đàm phán. Nữ đại sứ nói rằng Syria không xứng đáng được đàm phán trực tiếp với Washington. Chúng tôi sẽ không có bất kỳ cuộc đàm phán trực tiếp nào với Assad. Giờ thì chính quyền Anh đã cáo buộc quân chính phủ Syria đã tiến hành cuộc tấn công bằng chất độc hóa học khiến hàng chục người thiệt mạng, dẫn tới cuộc oanh kích của Mỹ, Pháp và Anh. Cũng trong cuộc phỏng vấn trên, đại diện ngoại giao Mỹ ở Liên Hợp Quốc cũng nói rằng Hoa Kỳ đang chuẩn bị các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga, là đây không phải Syria nữa, là trừng phạt mới đối với Nga vì tiếp tục ủng hộ chính quyền ông Assad. Bà cho biết rằng các biện pháp mới sẽ được Bộ trưởng Tài chánh Mỹ Steven Mnuchin công bố vào ngày 16 tháng 4. Hôm nay 17 rồi, tôi chưa có tin đó. Nữ đại sứ cho hay rằng chúng ta sẽ đánh trực tiếp vào các công ty có thiết bị liên quan tới Assad và việc sử dụng vũ khí hóa học. Đánh kinh tế. À, bây giờ đến anh Việt Cộng. Anh lên tiếng mà tôi cho là biết rồi. Bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 15 tháng 4. Việt Nam quan ngại về tình hình. Quan ngại rồi. Trong tuyên bố của Bộ Ngoại giao thì không nhắc tới Mỹ, Pháp và Anh liên minh phối hợp thực hiện cuộc tấn công bằng tên lửa. Nữ phát ngôn viên Lê Thị Thu Hằng nói rằng Việt Nam quan ngại trước tình hình hiện nay tại Syria và phản đối việc sử dụng vũ khí đe dọa cuộc sống của người dân vô tội cũng như hòa bình ổn định tại khu vực đấy. Tức là cái này là nhắm vào phía Anh và Pháp. Và chị nói tiếp, chúng tôi cho rằng mọi xung đột và bất đồng phải được giải quyết thông qua các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, hiến chương Liên Hợp Quốc. Vấn đề không phải là xung đột, vấn đề là tội ác chống nhân loại. Đấy là anh Việt Cộng. Về đến anh Tàu thì sao? Một ngày trước đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Ánh cũng đã lên tiếng phản đối việc sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế, đồng thời kêu gọi tôn trọng chủ quyền độc lập và sự toàn vẹn lãnh thổ của nước khác. Đấy có đem quân đánh chiếm đâu mà toàn vẹn lãnh thổ. Trang VTC News dẫn lời một phóng viên người Việt từ Syria. À, anh này, anh có phóng viên ở bên đó chứ. Phóng viên người Việt từ Syria nói rằng dân Syria đổ ra phố ăn mừng bắn hạ tên lửa Mỹ. À, đấy là chứng tỏ rằng anh cùng phe nhá. Anh Vladimir dân đổ phá bắn ngừng hạ thế. Nhiều tờ báo ở Việt Nam cũng dẫn lời quan chức Nga đề cập tới chuyện Syria hạ nhiều tên lửa của Liên Quân. Trong khi đó, truyền thông phương Tây dẫn lời quan chức Lầu Năm Góc đã bác bỏ tuyên bố đó từ Nga và Syria. Trước khi Mỹ, Pháp và Anh tiến hành oanh kích, cũng giống như nhiều hãng hàng không khác, Việt Nam Airlines đã phải đổi đường bay. Đấy. Bây giờ, hậu tấn công nó như thế nào? Chứng tỏ rằng thì đánh Syria thì là một đòn nhắc, mà mục tiêu chính vẫn là Nga. Đây là bản tin ngày 16 tháng 4 2018 của báo mạng Soha giống Việt Nam ở trong nước. Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley xác nhận các biện pháp cấm vận chống Nga sẽ được Bộ Tài chính Mỹ công bố vào ngày thứ Hai 16 tháng 4. Bà nói rõ trong chương trình Face the Nation của đài CBS. Mọi người sẽ thấy các biện pháp cấm vận Nga sắp được ban hành. Bộ trưởng Tài chính Mnuchin sẽ thông báo vào ngày thứ Hai. Và các biện pháp đây thì sẽ nhắm vào bất kỳ nhóm doanh nghiệp Nga nào đang làm việc với các trang thiết bị có liên quan tới chính quyền của Tổng thống Syria Assad và việc sử dụng vũ khí hóa học. Trong khi đó, Al-Mahda News dẫn tin từ trang Bosphorus Observer nói rằng một chiến hạm Nga đã được nhìn thấy đi qua eo biển Bosphorus phía tây bắc Thổ Nhĩ Kỳ hôm Chủ nhật 15 tháng 4, chỉ 24 giờ sau khi lực lượng Mỹ, Anh, Pháp phóng hơn 100 quả tên lửa vào các mục tiêu Syria, với cáo buộc chính quyền Assad đứng sau vụ tấn công hóa học ở Duma hôm 7 tháng 4. Phóng viên Yoruk Isik của Bosphorus Observer cho biết tàu chiến Nga mang theo các khí tải hạng nặng như xe bọc thép, xe cứu thương và xe tải Kama để hỗ trợ chính phủ Syria. Người kia có đổ bộ lên để ta đánh cho mà đeo xe tăng chẳng làm gì. Tổng thống Nga Vladimir Putin gọi cuộc tấn công của Liên quân Mỹ là hành động xâm phạm một nước có chủ quyền. Tuy nhiên, dự thảo chỉ trích động thái trên do Nga đề xuất ở Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã không được thông qua khi chỉ có được 3/15 phiếu thuận.
tức là Mỹ lên án là anh Moscow không thể kiểm soát được đồng minh Syria, mà anh lại bảo trợ cho thỏa thuận tiêu hủy vũ khí hóa học ở Syria năm 2013. Cũng theo bà Haley, lực lượng Mỹ sẽ được duy trì tại Syria cho đến khi ba mục tiêu của nước này được hoàn thành, bao gồm: một là bảo đảm vũ khí hóa học không được sử dụng dưới bất kỳ hình thức nào gây tổn hại cho lợi ích của Mỹ; hai là nhóm khủng bố nhà nước Hồi giáo IS phải bị đánh bại; và ba là Mỹ có một điểm tựa thuận lợi để giám sát hành động của Iran. Ha, dính đến anh Iran nữa. Đại sứ Haley nói với Fox News rằng: mục tiêu của chúng tôi là được thấy các quân nhân Mỹ trở về quê nhà, nhưng chúng tôi sẽ không rời khỏi Syria cho đến khi đạt được những mục đích kể trên. Một bản tin nữa là cho rằng thì cái đánh Syria lần thứ hai này chỉ là một cái đòn nhắm, và thế giới đang chuẩn bị những đòn kế tiếp đánh thẳng vào nước Nga, không phải bằng quân sự mà bằng những biện pháp mềm. Bản tin ngày 17 tháng 4 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Tòa Bạch Ốc cân nhắc tăng chế tài Nga. Tòa Bạch Ốc ngày 16 tháng 4 loan báo đang cứu xét việc tăng thêm chế tài đối với Nga tiếp sau vụ tấn công bằng khí độc tại Syria, nhưng chưa có quyết định. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Sarah Sanders không cho biết lý do áp đặt thêm chế tài, nhưng Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley hôm 15 tháng 4 cho biết Hoa Kỳ đang chuẩn bị những chế tài mới đối với Nga vì Nga đã ủng hộ Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Nếu chế tài của Mỹ được công bố, đây sẽ là một loạt chế tài thứ hai trong vòng một năm chống lại chương trình vũ khí giết người hàng loạt của Syria. Ông Assad là một đồng minh thân cận của Moscow. Trước đây trong tháng, Hoa Kỳ cũng áp đặt chế tài đối với 24 người Nga về điều mà các cơ quan tình báo Hoa Kỳ nói là Nga đã can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Moscow nói họ không có bất cứ hành vi này trái nào. Washington cho biết có chứng cứ là các lực lượng Syria đã thực hiện cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học làm nhiều người chết vào ngày 7 tháng 4, dù chuyến thăm của các thanh sát viên vũ khí hóa học đến địa điểm bị tình nghi đã bị hoãn hôm 16 tháng 4. Bây giờ tôi muốn thêm một cái tin nữa chứng tỏ rằng đánh Syria là đánh ở bên Tây, mà nó động ở bên Đông đến anh Tàu với anh Triều Tiên như thế nào. Bản tin ngày 16 tháng 4 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Mỹ tấn công tên lửa vào Syria có thể tăng áp lực lên Triều Tiên. À, phải không? Việc Hoa Kỳ mới đây bắn tên lửa vào Syria có thể giúp tăng thêm áp lực đòi Triều Tiên phải từ bỏ vũ khí hạt nhân, nhưng cũng có thể khiến Bình Nhưỡng càng gấp rút tăng cường khả năng răn đe bằng vũ khí hạt nhân. Hôm 14 tháng 4, Hoa Kỳ, Pháp và Anh đã bắn 105 tên lửa vào 3 cơ sở vũ khí hóa học của Syria nhằm trừng phạt Syria sử dụng vũ khí hóa học này. Việc ông Trump sẵn sàng sử dụng vũ lực chống lại Syria còn có tác dụng nhấn mạnh thông điệp gây áp lực tối đa lên Bình Nhưỡng của ông. Ngoài các lệnh phục trừng phạt nghiêm khắc đối với hầu hết hoạt động xuất khẩu của Triều Tiên, Mỹ còn có thể hành động quân sự nếu cần thiết để buộc ông Kim chấm dứt chương trình hạt nhân. Cuộc tấn công phối hợp vào Syria cuối tuần qua diễn ra khi chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump và chính phủ của lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un đang chuẩn bị cho một cuộc gặp thượng đỉnh vào cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6 để thảo luận về việc dỡ bỏ chương trình hạt nhân của Triều Tiên. Bây giờ các ý kiến các nơi. Tờ Daily Journal của Hàn Quốc nhận định cuộc tấn công của Mỹ Syria là một lời cảnh báo cho Bình Nhưỡng. Ông Bong Yong-sik, một nhà phân tích chính trị thuộc Viện Nghiên cứu Bắc Hàn tại Đại học Yonsei, cho biết chính quyền của ông Trump không thỏa mãn trừ khi Triều Tiên dỡ bỏ ít nhất một phần các cơ sở hạt nhân và tên lửa. Còn ông Kim Hyun-wook, giáo sư khoa Hoa Kỳ học thuộc Học viện Ngoại giao Hàn Quốc, nói nếu họ nghĩ rằng chế độ của họ không được đảm bảo, họ sẽ duy trì chương trình hạt nhân.
Hoa Kỳ có thể lật đổ chế độ Kim Jong Un với lý do Triều Tiên là một nhà nước độc tài, là quốc gia vi phạm nhân quyền, ngay cả khi nước này không còn chương trình hạt nhân. Nhưng mà các đồng minh lớn của Mỹ như Nhật, Hàn Quốc và Australia đã lên tiếng ủng hộ mạnh mẽ cho hành động quân sự kết hợp để trừng phạt Syria. Tuy nhiên, Trung Quốc đã phản đối Hoa Kỳ. Đấy, trong hàng ngũ e càng. Trung Quốc đã phản đối Hoa Kỳ và các đồng minh vì đã thực hiện hành động quân sự đơn phương trước khi có một cuộc điều tra khách quan và không có sự chấp thuận của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Trong khi đó, Nga, một nước đồng minh thân cận của Syria, lại có quyền phủ quyết. Mỹ đã đưa ra lời mời và Nga nó phủ quyết, thành không thi hành được. Và đây là nói đến ê càng của anh Việt Cộng. Là một cái bài của Facebooker Trần Thức mà do blog Việt Nam Dân Đất đem về cho tôi, coi như là cảnh báo anh Việt Nam Cộng sản về cái xã hội của anh như thế nào, cái chế độ của anh như thế nào, trong cái tình hình như thế nào, cái lý do, cái tính chính đáng của anh đã mất hết rồi, và anh đang ở ngã ba đường cãi, và anh không biết là bên nào mạnh, bên nào yếu, cho nên anh không dám có thái độ. Cái bài học phản tàu theo Lê Châu năm xưa, và bây giờ là anh cũng không dám tỏ thái độ là nghiêng về phía Mỹ, là vì anh sợ Mỹ bỏ rơi như là Mỹ đã từng bỏ rơi Việt Nam Cộng Hòa năm xưa. Nhưng mà Facebooker Trần Thức đưa ra một cái thông tin cảnh báo anh Việt Cộng là cái lý do sống còn của anh nó nằm ở chỗ nào. Và Trần Thức viết bằng cái lối văn rất là ngộ, như là đối thoại với các dư luận viên mà còn ngoan cố còn đảng con mình này. Thì anh tưởng tượng ra anh đang đối thoại với những người đó, anh nói như thế này: cho dù mồm bạn đang chửi Mỹ sân suyết, nhưng tay bạn vẫn thích bấm cái phone do Mỹ làm ra, mắt vẫn thích Facebook, lướt Facebook do người Mỹ viết mà thành, đít vẫn thích ngồi xe hơi Mỹ do Mỹ chế tạo, hay bay trên máy bay là thứ cũng do người Mỹ phát minh để chu du khắp bốn phương trời. Nó nằm ở chỗ dù bạn có lỗi Tổng thống Mỹ ra mà chửi, cha mắng mẹ cũng chẳng người Mỹ nào quan tâm. Chẳng ai thèm đến nhà kiếm bạn để hăm he trả thù. Và con cái của bạn vẫn cứ đường hoàng đến Mỹ ăn học mà chẳng có ai làm khó dễ chúng điều gì. Đấy, nằm cái chỗ đó. Sức mạnh của Mỹ nằm ở đâu đó? Nó nằm ở chỗ khi các nước bị Mỹ đến xâm lược như Tây Âu, Nhật Bản hay Hàn Quốc thì đều trở nên phồn thịnh và văn minh. Còn các nước được Liên Xô hay Trung Quốc đến giải phóng như Đông Âu hay Tây Tạng thì hổng đổ máu thì cũng bầm mình. Đấy, sức mạnh của Mỹ nằm ở đâu đó? Nó nằm ở chỗ chính kẻ thù của Mỹ cũng cảm thấy chỉ có Mỹ là nơi an toàn để nương thân mỗi khi bị đồng chí của mình hãm hại. Ngay cả cố Tổng Bí thư Liên Xô một thời lừng lẫy Khrushchev, mà rồi con trai ông ấy cũng đang có được yên thân ở Liên Xô đâu, cũng phải chạy sang Mỹ mà áp tay lên ngực để chào lá cờ hoa một thời cha ông mình chửi rủa. Sức mạnh của Mỹ nằm ở chỗ nếu như hôm trước bạn còn xuống đường hò hét chửi Mỹ như thế bạn thù nước Mỹ không đội trời chung, thì hôm sau bạn vẫn sẽ vứt hết tất cả để đi Mỹ nếu như bạn được cấp một chiếc thẻ xanh. Tôi đã thấy có người chửi Mỹ xanh xét khi còn ở Việt Nam, nhưng rồi cũng rất hồ hởi khi được có mặt ở cái xứ tư bản dễ chết này, dù nói chuyện vẫn còn cố vớt vát này nọ là cho là đi vì tương lai của các con thôi. Tôi đã thấy có người chửi Mỹ xanh xét khi đã sang đây rằng ở Mỹ cực như chó, nhưng lại cứ ráng ở lại chịu cực mà chẳng thấy quay về. Sức mạnh của Mỹ nó nằm ở chỗ nó là cái nơi thu hút con người ở khắp nơi mọi miền trên thế giới đổ về, chứ đâu phải là cái nơi mà ai cũng muốn bằng mọi giá phải dứt áo bỏ đi. Nó không ràng buộc ai phải ở lại, nhưng chẳng ai tự nguyện ra đi. sức mạnh của Mỹ nó nằm ở chỗ bốn người đàn ông lực lượng chung tay khiêng một cái nón nhẹ hều một cách trang nghiêm để tôn trọng người quá cố, dù rằng người quá cố đó từng là một đối thủ, chứ không phải đưa hài cốt của đồng đội mình về trong một cái túi sách đàn bà. Nhà bồi bút ở Việt Nam hãy thôi chỉ nhìn vào mấy trái tên lửa để cố hạ thấp sức mạnh của Mỹ và nâng bi sức mạnh của Nga hay Tàu làm gì? Bởi Mỹ có những điều mà hai xứ này cả trăm năm nữa cũng chưa chắc đã có. Là Mỹ có nền dân chủ đã 242 năm. Còn Nga và Tàu, ngoài độc tài và súng đạn thì họ còn gì? Tôi cảm ơn cái bài nói về sức mạnh của nước Mỹ nằm ở đâu, mà để chứng tỏ rằng cái đánh giá của tôi trong bài bình luận thời sự này là sức mạnh của Mỹ chẳng những là về tài nguyên và trí tuệ mà là còn là cái nền văn hóa dân chủ tự do của nước Mỹ mà nữa.